Vâng, thưa quý vị thính giả, tư miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương. Và thưa quý vị, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas, với sự phối hợp của Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, thưa ông, mới đó thấm thoát chúng ta lại trở lại với nhau trong chương trình thời sự hàng tuần. Và một tuần lễ đã trôi qua, và trong tuần vừa qua có rất nhiều biến chuyển, có rất nhiều sự thay đổi, và những biến chuyển đang xảy ra trên Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới. Mai Ly trước hết xin được cảm ơn ông Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa ông, một trong những cái diễn biến rất là quan trọng đã được diễn ra trong tuần vừa qua, đó là cuộc họp thượng đỉnh tại Hàn Châu, được gọi là G20. Và thưa ông, theo chúng tôi được biết, trong cái buổi họp thượng đỉnh G20 này, nó có rất nhiều chuyện gọi là bất bình thường đã xảy ra. Chẳng hạn như cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước của Trung Cộng. Trong cái bài diễn văn để gọi là mở đầu cái cuộc họp thượng đỉnh G20, xin ông hãy tường thuật cho quý vị thính giả những cái chuyện gọi là ngoại mục đã được xảy ra trong cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay tôi xin phá lệ bằng cách tôi kể cho quý vị một câu chuyện vui nho nhỏ. Đó là có một cái anh chàng, anh ăn nói rất là dở, cho nên khi anh đi tán gái á, thì anh mới nhờ bạn anh á, là giúp cho anh á, hướng dẫn cho anh những câu nào để nói với cô bạn của anh á. Thì anh có một cái cell phone, anh giữ ở trên tay, mỗi khi mà người bạn nhắc gì á, thì đánh cái text ở trong cell phone mà anh sẽ nói chuyện. Thì anh gặp cô bạn gái, hôm đó cô bạn gái trong cái mặt cũng hơi buồn. Tại anh mới text, anh hỏi bây giờ nói cái gì đây? Thì người bạn mới text lại cho anh, nói là hôm nay sao mặt em rầu rĩ thế? À, thì anh nhìn qua cái màn ảnh của cái cell phone, anh đọc lầm lại, sao hôm nay mặt em rầu rĩ thế? Thưa quý vị, rầu rĩ và chữ rầu rĩ nó giống nhau. Cho nên cái anh này đã đọc lầm và đã mất cô bạn. Thì thưa quý vị tưởng cái chuyện đó có thể xảy ra hay không? Thưa có quý vị, và nó xảy ra rất là buồn cười, nó xảy ra với cái người chủ tịch một nước đang muốn tự xưng là cường quốc. Ông chủ tịch một nước, ông tổng bí thư một đảng cộng sản của Trung Hoa, mà ông đã nói một câu như thế này. Ông nói câu là kinh quản di tàu tổng sang quản di. Thưa quý vị, đó là câu mà cái ý nghĩa của nó là giảm thuế để xây dựng đường xá cho êm ái, phát triển giao thương và cởi mở quần áo. Thưa quý vị, tại sao ông nói câu đó? Đó, trong cái hội nghị mà cô vừa nhắc là hội nghị G20 của 20 nước doanh nghiệp hôm thứ Bảy vừa qua tại Hàng Châu, thì ông Tập Cận Bình, ông khi ông đọc cái bài diễn văn đó, thì ông mượn một cái câu ngạn ngữ xưa của Tàu để ông nói với những vị lãnh đạo trong cái hội nghị đó. Thì cái câu ngạn ngữ đó, nguyên văn của nó là giảm thuế, xây dựng đường xá, phát triển giao thương và cởi mở chính sách nông nghiệp. Thưa quý vị, chứ nóng là nông nghiệp, nó có một cái mũ trên đầu gồm một cái phép và một cái vạch ngang. Trong khi đó, chữ y là áo quần đó, thì nó cũng thế, nó cũng hơi giống như vậy. Thành được thay vì nói cởi mở chính sách nông nghiệp, thì ông đọc thành là cởi mở áo quần. Và thưa quý vị, cái lỗi này là tại vì thứ nhất là ông không cẩn thận cái bài viết, ông không cẩn thận, ông đọc trước, có lẽ là do một nhân viên nào đó viết, ông đã không đọc trước cho nên ông đã lầm lẫn tai hại. Tôi nhắc lại, ông nói câu là giảm quan thuế, xây dựng đường xá, phát triển giao thương và cởi mở áo quần. Thì thưa quý vị, một cái ông lớn nhất một nước mà nói như vậy thì quý vị nghĩ là cả cái tử tòa đó và hàng triệu người nghe trên đài phát thanh, cả hàng triệu người xem đài truyền hình, họ sẽ nghĩ như thế nào về một cái ông chủ tịch như vậy? thì chắc chắn là ông Tập Cận Bình ông đọc bằng tiếng Tàu. Tôi không hiểu là các thông dịch viên họ có dịch cho quan khách của quốc nghe hay không, nhưng mà nếu họ nghe được thì họ cũng lắc đầu há hốc mồm, bởi vì không biết là ông lãnh đạo Trung Cộng này ăn phải trúng cái giống gì tối qua và hôm nay ông ăn nói tầm bậy như vậy. Đấy. Thưa quý vị, thì sau cái sự việc đó xảy ra đó, thì cơ quan kiểm duyệt của Tàu Cộng nó đã ra sức để nó ngăn chặn cái sự phát tán những cái lời trên ra trong Internet và các cái trang xã hội. Nhưng mà cái trang mạng Weibo thì họ đã nhanh chóng xóa bỏ, của nước Tàu họ xóa bỏ. Nhưng mà có nhiều nơi họ đã đọc được, nghe được và họ đã lên tiếng để giễu cợt. Và họ đã phê bình rằng là ông ta đã không quan tâm đến cái nội dung bài diễn văn này. Thì có một người là có một người chuyên môn vẽ cái tranh khí họa là ông Bạch Như Cao. Ông vẽ cái hình ông Tập Cận Bình trần truồng ở trên một cái bảng hiệu bằng neon, bằng đèn neon. Một cái tiền quảng cáo đồ chơi về tình dục cho người lớn và với cái câu ghi chú là hãy cởi áo quần ra. Đấy. Thì thưa quý vị, cái chuyện này nó cũng giống như là cái chuyện mà chúng ta nhớ là trong cái chuyện là ông vua ở truồng, The Emperor New Clothes của Hans Christian Andersen đó. Đó là cái chuyện ngụ ngôn dạy một cái bài học cho những kẻ hờn hĩnh ngu dốt nhưng mà đã được tâng bốc để làm cho mình trở nên mù quáng. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện xảy ra rất là đáng buồn cười. Các cái nhà mà chính khách đó, thưa quý vị, họ đọc lầm lẫn là chuyện thường chứ không phải là không xảy ra. Nhưng mà trong cái vấn đề này chúng ta hiểu rằng là cái trình độ thấp kém của ông Tập Cận Bình như thế nào. Đó là ông Tập Cận Bình vào cái thời cách mạng văn hóa trong thời kỳ 1966 đó, thì lúc đó Tập Cận Bình đang độ khoảng 10-13 tuổi, đã phải bỏ cái trường trung học cấp 1, tức là còn học ở middle school, đã bỏ trường đó để đi lao động ở tỉnh Sơn Tây. Và sau đó thì hoạt động đảng và cũng như hầu hết tất cả các bộ đảng cộng sản khác thì tuy không hề học trung học nhưng mà ông vẫn được cho vào trường đại học Tân Hoa, tức là học tại chức đó, mà không qua một kỳ thi tuyển nào. Rồi sau đó thì cũng giống như tất cả những cán bộ cao cấp cộng sản, cả Tàu lẫn Việt, thì ông ta có cái bằng tiến sĩ luật khoa. Thì quý vị thấy cộng sản Việt Nam cũng thế, từ anh chăn vịt, thợ chích dào, chị quét rác, cứ đi theo cộng sản làm du kích, rồi khi đổi đời bỗng trở nên là những ông tiến sĩ, ông cử nhân, tại vì họ cần cái bằng đó để mà dám vào cái chức vụ cho nó oai, bởi vì cái mặc cảm ngu dốt của bao nhiêu đời, cho nên bây giờ họ cần cái bằng, dù rằng cái bằng đó là cái bằng đi mua hay là cái bằng học học một cách tài chức. Thì tôi nhân đây tôi cũng kể lại cái chuyện là cái lúc mà tôi ở trại tù Xuân Phước A-20 đó, cái người trưởng trại là cái đại úy công an Lê Đồng Vũ. Thì khi đó năm 1979 thì ông ta có đọc một bài để mà nói về cái thành tựu của nước Nga Xô. Thì trong cái bài báo Nhân Dân thì nó viết như thế này này: năm ngoái Liên Xô đã xây dựng được 25.000 căn hộ đầy đủ tiện nghi. Thưa quý vị, căn hộ tức là một cái đơn vị gia cư. Thì tại vì cái chữ nó in không rõ mập mờ, sau đó với cái trình độ thấp kém của một tên chăn trâu, cho nên lên trưởng tài đã đọc là Liên Xô đã xây dựng xong 25.000 cán bộ đầy đủ tiện nghi. Thưa quý vị, Liên Xô đã xây dựng 25.000 cán bộ đầy đủ tiện nghi. Xin dùng câu đó để kết thúc cái tầm vượt qua. À, bây giờ xin nói đến một cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề này cũng quan trọng không kém. Là quý vị biết là, chắc nhiều người biết rồi, nhưng mà tôi cũng xin lặp lại với chi tiết hơn. Đó là cái ông Tổng thống Obama của Mỹ khi đi qua đó rất là rầm rộ, đi bằng cái chiếc Air Force One. Nhưng mà khi đáp xuống phi trường Hàng Châu để tham dự cái hội nghị 20 nước doanh nghiệp đó, đó vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, thì khi mà trong khi các cái người nguyên thủ quốc gia các nước khác như Ấn Độ, Nga, Anh, Nam, Hàn, Brazil, thì tất cả đều được Trung Cộng nó đưa cái cầu thang trải thảm đỏ từ cửa phi cơ chính và bước dọc theo đó để đi vào. Thì cái ngày 3 tháng 9, ông Obama xuống đó, thưa quý vị, nó không có đưa cái xe đó ra để mà cho ông xuống bằng cái cửa chính. Và cuối cùng sau một hồi, nghĩa là gọi là lời qua tiếng lại, thì Obama đã phải đi xuống bằng cái cửa hậu, tức là cửa dành cho nhân viên an ninh mà thôi. Thì người ta có ghi nhận được nhiều tiếng, nghĩa là cãi cọ rất là lớn tiếng giữa nhân viên an ninh Mỹ và Tàu Cộng. Thưa quý vị, đến cái mức mà bà cố vấn an ninh là bà Susan Rice cũng bị nhân viên của Đảo quát tháo. Và trong một cái đoạn ghi âm người ta nghe được, phóng viên Mỹ ghi được, thì đã nghe người Tàu đó họ nói rằng đây là đất nước của chúng tôi, ở đây là sân bay của chúng tôi. Và cũng trong cái biến cố này thì phía Trung Cộng đã ngăn cản không cho ký giả và phóng viên đến gần để chứng kiến cái cảnh phái đoàn Mỹ bước xuống phi cơ, thành ra cái bức hình mà chụp rất là hiếm hoi. Thì ông Jose Guardado, trụ đại sứ Mexico tại Trung Cộng, thì cho rằng việc tên, hành động tên là có tính toán, chứ không phải là do sai sót. Bởi vì cái việc mà Trung Cộng đón tiếp những cái người trước đã xảy ra rất là tốt đẹp, thì coi như đây là một cái việc thiếu, không phải thiếu sót, mà là một cái hành động coi thường ông Tổng thống Mỹ. Và đó là một cái sự ngạo mạn của người Trung Hoa, một cái kiểu mà gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, một cách mà Trung Cộng muốn tự chứng minh mình đang trở thành một siêu cường không thua kém gì Mỹ. Thì phía Trung Cộng thì họ đổ thừa cho phái đoàn của Obama là đã từ chối không sử dụng cầu thang mà họ cung cấp, bởi vì họ cho, bởi phía Mỹ thì cho rằng là cái người điều khiển cầu thang không nói được tiếng Anh, cho nên không làm theo được cái điều họ yêu cầu. Thì cái đó không biết là hai bên đổ thừa nhau thôi. Thì thưa quý vị, điều này không phải là lần đầu tiên Trung Cộng có cái thái độ này đối với Obama đâu. Bởi vì trong quá khứ đã từng có những giới chức cao cấp, những báo chí của Đảng Cộng sản đã có những lời ví von và nhục mạ ông Obama. Cũng có cái sự việc là làm xấu mặt Obama, nhưng mà chúng ta phải coi đó là làm một cái nỗi nhục cho cái nước Mỹ. Cái nước mà đã có trên 50 cử tri đã bầu chọn cho một ông Tổng thống Obama mà chúng ta nghĩ là bị có nhiều cái khuyết điểm. Và nếu chúng ta xét về cái hành vi của Trung Cộng thì chúng ta thấy đây là một cái trò láu cá và hạ cấp vô cùng. Nó không xứng đáng một cái hành xử của một nước từng tự xưng là mình có hàng ngàn năm văn hóa, từng được Khổng Mạnh dạy dỗ cho cách xử thế khiêm cung, trọng lễ nghi và đạo đức. Thì đó là cái biểu hiện của những kẻ mà mang cái tâm lý và mặc cảm tự ti, mới vừa ở cái vị trí thấp ngoi lên được, cứ tưởng rằng mình là vĩ đại. Và cái chuyện này nó xảy ra trong các nước cộng sản rất nhiều, thưa quý vị, cái tổ lão cá này. Bởi vì chúng ta nhớ là trước đây Hồ Chí Minh khi đi gặp Thủ tướng Pháp cũng đã không muốn bắt tay ông Thủ tướng, cố tình làm rơi chiếc khăn tay để cúi xuống để tránh bắt tay ông Thủ tướng Pháp. Thì sau đó thì báo chí cộng sản được khen ngợi rằng Hồ Chí Minh đã làm như vậy, nhưng mà trong cách nhìn của người văn minh thì đó là cái điều mà chúng ta không chấp nhận được. Thì trong cái hội nghị Hàng Châu này, các phóng viên, thưa quý vị, cũng đã chụp được cái tấm hình của hai ông Mỹ và Nga đối đầu nhau, tức là ông Putin và ông Obama. Cái bức hình ông Putin đang nhìn Obama bằng một đôi mắt rất là hung dữ, rất là căm thù, rất là thách thức. Và phải nói là một cái bức hình rất là lịch sử, thưa quý vị. Còn để nói thêm về cuối cùng về cái hội nghị Hàng Châu này thì nó cũng đã kết thúc với một cái bản tuyên bố. Thưa quý vị, bên ngoài thì nó có vẻ đồng thuận để mà giúp đỡ nhau trong vấn đề giao thương và thúc đẩy cái sự tăng trưởng. Nhưng mà trong cái bản tuyên bố này, lần này nó đặt ra nhiều cái biện pháp mới có thể làm giới hạn cái việc giao thương này. Thưa quý vị, 20 năm trước thì cái mức giao thương thường ở trên 7%, và hiện nay đã tụt xuống cái mức 3%, tức là còn gọi là mức nền, mức threshold đó. Thì cũng tại hội nghị này, các nước Tây Phương và trong đó có cả Hoa Kỳ đã tố cáo là Trung Cộng lũng đoạn thị trường của thế giới khi đã đổ tràn ngập các sản phẩm dư thừa kém phẩm chất của mình vào các nước khác. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc. Mai Ly cũng xin được hỏi ông một vài câu về cái vấn đề những cái gì ông vừa mới tường thuật, thưa ông, trong đó về cái phần mà gọi là cái sự đón tiếp của Tổng thống Obama của bên Trung Cộng. Mai Ly cũng nhìn qua hình ảnh trên màn hình thì Mai Ly thấy là Tổng thống đã bước xuống cái cửa từ cái bụng của máy bay, thì gọi là cái cửa hậu của máy bay đó. Phải nói là Mai Ly không có nhớ trong quá khứ đã nhìn thấy một vị tổng thống của Hoa Kỳ nào khi đi qua một quốc gia khác để mà đi họp thượng đỉnh mà ông lại đi xuống cửa hậu. Thì không biết là thưa ông, trong lúc mà Tổng thống Obama còn ngồi trong bụng máy bay để mà chờ cho bên kia người ta lấy cầu thang cho Tổng thống xuống. Thì như vậy cái phái đoàn của Mỹ, Tổng thống đâu có đi một mình đâu. Tổng thống đi với nguyên cả một phái đoàn, và trước khi mà Tổng thống tới đặt chân cái máy bay đậu xuống sân bay của Hàn Châu, thì Miley tin rằng đôi bên đã được cập nhật về những cái vấn đề nghi lễ giờ giấc, ai là người sẽ hướng dẫn phái đoàn của mình, vân vân. Thì không hiểu là ông Phúc có chi tiết gì cho thính giả biết là tại sao mà chuyện nó lại xảy ra như vậy, thưa ông. Quốc gia Trung Cộng là một quốc gia Á Châu, và phải nói rằng người Á Châu mình rất là trọng về cái hình thức và lễ nghĩa. Thì như vậy, không biết là có một cái lý do nào để giải thích cái hành động đó hay không, thưa ông?
Thưa cô, về phía Trung Cộng thì họ giải thích như thế này này. Họ bảo là họ cũng có một cái xe có thảm. Nhưng mà những cái người mà đại diện của Mỹ ở dưới đất, trong khi mà nói chuyện đó thì họ mới nói là cái người tài xế của cái xe mà cầu thang đó là không biết tiếng Anh, thành ra họ không thể điều động được. Thành ra họ yêu cầu bên phía Trung Cộng là kiếm cho một người tài xế nào có thể hiểu được tiếng Anh để những cái người nhân viên của Mỹ này hướng dẫn cho họ. Thì bên tàu họ từ chối, và sau đó, thưa quý vị có nghe tôi có nhắc cái câu của một người tàu, họ nạt lên rằng đây là đất nước của chúng tôi đó, đây là đất nước của chúng ta, đây là sân bay của chúng ta, có nghĩa là một cái thái độ rất là ngạo mạn. Thì thưa quý vị, cũng có nhiều người nói với tôi rằng là tại sao không có súng nảy bác dàn chào, không có chủ tịch nước vào ra đón. Thì thưa quý vị, cái này vấn đề lễ nghi là ông các vị quốc tướng của các nước đến để mà họp, chứ không phải đến viếng thăm chính thức nước tàu, cho nên bắt buộc là không có cái lễ nghi 21 phát súng nảy bác, không phải có những cái vị lãnh tụ ngang tầm của cái nước chủ nhà ra đó. Nhưng mà ít nhất cái cầu thang để trải cái thảm đó thì tất cả những vị nguyên thủ khác đều được, mà trong khi ông Obama thì không có, thưa cô.
Thưa ông, theo những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được trong cái thời gian gần đây, thì Miley không biết rằng ông Phúc có đồng ý với Miley hay không, nhưng Miley cảm thấy rằng Tổng thống Obama hay là Tổng thống của Hoa Kỳ trong cái thời điểm này không có được cái sự kính trọng của các quốc gia khác như hồi trước. Chẳng hạn như cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam cách đây vào khoảng tháng 5, thì cũng vậy, ông tới và người ta chỉ đưa ra một cái cô nào mặc áo dài rồi ra tặng một bó hoa cho Tổng thống. Thì ông có nghĩ rằng là có thể là trong cái quá trình làm Tổng thống của Tổng thống Obama 8 năm trời, ông đã không có gây được cái sự kính phục của các quốc gia khác trên toàn cầu hay không, thưa ông?
Thưa cô, đúng như thế cô. Bởi vì ngay những ngày đầu tiên mà ông Obama lên nhậm chức ấy, thì cô thấy ông Obama đã làm một cái chuyện rất là buồn cười. Ông lên tiếng, ông xin lỗi các nước Hồi giáo. Rồi đến khi ông đi qua nước Saudi Arabi, thì ông mới cúi khom người xuống gần 90 độ trước ông vua của Saudi. Ông qua nước Nhật thăm, thì ông cũng cúi khom người xuống 90 độ trước mặt ông vua Nhật. Thì chính tự ông Obama đã tự hạ mình đến mức như vậy. Và ở trong nước Mỹ, thưa quý vị, từ trước đến nay, người dân Mỹ họ học một cái bài học là luôn luôn kính trọng cái chức năng tổng thống. Thưa quý vị, kính trọng chức năng tổng thống, chứ không phải kính trọng Obama. Cho nên khi họ nói về ông Obama, dù sao cũng là tổng thống, họ không có nói những cái câu quá nặng lời. Nhưng mà nếu quý vị chỉ có vào những cái trang mạng xã hội thì quý vị thấy người ta chửi rất là nặng. Người ta chửi quá nặng nề đi, cả hai vợ chồng ông Obama họ dùng những cái danh từ rất là tệ. Mà ngay tại ở Đức thì cũng đã có, ở tại Đức hay là tại một nước nào đó, họ đã cho diễn hành một cái, họ đã vẽ cái tranh diễn hành một bầy khỉ mà tên cái đầu thì họ ghép cái đầu Obama và vợ của ông ta vào. Thì quý vị biết cái trung quy cũng do mình tiêm trách kỷ hậu trách nhân. Tức là chính bản thân mình không tự trọng, mình không đứng lên được, mình không có một cái khả năng để làm cho mình lớn trước mặt người khác, thì chắc chắn người ta sẽ xin mình đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Còn về vấn đề mà ông Tập Cảnh Bình bảo rằng là gọi là giảm thuế quan và xây dựng đường xá, phát triển giao thông và cởi mở chính sách nông nghiệp. Thay vì cởi mở chính sách nông nghiệp thì ông nói là cởi bỏ quần áo. Thì Mali liên tưởng ngay hồi còn nhỏ Việt Nam đó thưa ông, mình hay có cái câu gì đó, lớn không học, nhỏ không học lớn làm đại úy đó, thì cái này chắc nhỏ không học lớn làm chủ tịch nhà nước. Dạ vâng. Và bên cạnh đó thì thưa ông Mali biết rằng là không những cái vấn đề sự đón tiếp của Tổng thống Obama tại bên Hàn Quốc là một cái chuyện rất là ngoại lệ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng được biết rằng cái vấn đề giữa Tổng thống Philippines và ông Obama trong cái kỳ hội nghị thượng đỉnh G20 rồi sau đó qua cái họp cái hội thượng đỉnh ASEAN thì xin ông cũng tường thuật cho quý vị thính giả được biết rõ về vấn đề này, thưa ông.
Dạ, vâng thưa cô, thì vừa qua tại nước Lào, tại cái thủ đô Viêng Chăn của Lào đã có một cái hội nghị thượng đỉnh của các nước ASEAN. Và ông Obama cũng đến đó, rồi các ông tổng thống của các nước của ASEAN cũng đến đó. Thì tôi không hiểu là trước đó ông Obama đã có những cái lời lẽ như thế nào, lên mặt dạy đời như thế nào đối với Philippines. Mà ngày 5 tháng 9 thì ông tổng thống Philippines, tức là ông Rodriguez Duterte, đã lên tiếng chửi ông Obama một bằng hai, bằng ba chữ là đồ chó đẻ. Thưa quý vị, trong nguyên tâm tiếng Phi là Putang Ina, tức là đồ con của một con cái điếc. Thì nếu chúng ta dịch theo tiếng Mỹ nó đúng là đồ chó đẻ đó. Son of the bitch. Đó. Thì và ông Tổng thống Philippines này cũng đã thề rằng là không để cho nhà lãnh đạo Mỹ này lên giọng khiển trách mình khi mà họ họp mà ở tại Lào. Thì ông Duterte nói nguyên văn như sau, trong một cuộc họp báo ngắn trước khi sang Lào, thì ông nói như thế này: mày phải tôn trọng người khác, chứ không nên chỉ văng ra những câu hỏi và lời tuyên bố, tức là nói là Obama đó, đồ con của con điếc, tao sẽ chửi thẳng vào mặt mày trong cái diễn đàn này, chúng ta sẽ dìm mày xuống bùn như một con heo nếu mày làm điều đó với ta. Thì thưa quý vị, người ta cũng biết rằng cái ông Duterte này là một người rất là cộc cằn, hắn nói thô lỗ. Từ trước đến nay chứ không phải là đây là lần đầu tiên nói với Obama. Và tại vì có thể là ông đã bực mình khi mà ông Tổng thống Obama đã chất vấn về cái cuộc chiến chống ma túy tại Philippines. Mà từ cái thời ông Tổng thống này lên thì cuộc chiến này đã gây làm cho hơn 2.400 người chết trong vòng 2 tháng. Thì ông Duterte này ông cương quyết ông phải diệt trừ cái ma túy, cho nên ông dùng đủ mọi cái biện pháp rất là mạnh. Thì thưa quý vị, cho nên do cái lời chửi đó, cho nên vào chiều thứ ba mùng 6 thì ông Obama đã hủy bỏ cái cuộc gặp gỡ riêng với ông thủ tướng, với ông tổng thống Philippines tại hội nghị tại Viêng Chăn. Thì khi mà thưa quý vị, có lẽ là tại vì bên cái tại thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu đó, ông Obama đã nói rằng là Philippines là làm những cái chuyện đó là không nên, và ông rất quan ngại về cái phương cách của chính quyền Philippines xử lý tâm vấn đề ma túy này. Thì có lẽ đó là một cái câu nói và làm cho Tổng thống Duterte rất là nóng lên đó. Thì ông Tổng thống Philippines thì ông nói là chiến đấu chống tội phạm và buôn lậu ma túy như thế nào là một vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta. Cho nên ông cương quyết ông sẽ làm chuyện đó, dù rằng đã bị ông Tổng thống Obama nói rằng là bắt buộc là phải làm bằng cái biện pháp ôn hòa hơn, đứng đắn hơn. Thưa cô, có lẽ đó là cái nguyên nhân để mà bị giới. Nhưng mà chúng tôi nhận xét như thế này này, nếu mà khi một người ra làm chính trị đó, dù ở cấp nào cũng thế, cũng rất là khổ tâm, bởi vì có thể bị chê bai, bị nhức mắt và mạ lị từ rất là nhiều phía. Thì làm chính sách thì sẵn sàng có những kẻ thù, sẵn sàng bắn một phát súng vào đầu hay đâm một nhát dao vào mạng sườn. Nhưng mà nếu là một người lãnh tụ chính trị mà có nhân cách và bản lãnh đó, thì dù có đối phương có thù ghét mình đến đâu, họ không thể nào khinh bỉ và buông những lời mạt sát như vậy. Như là vừa trước tôi nói cái chuyện mà bị tàu nó đối xử như vậy đó. thì không phải chỉ có Trung Cộng và Philippines mà tại Đức Pháp cũng có những cái hình ảnh đeo rớt về ông Obama này. Và ngay tại chính tại Mỹ này cũng có những người công dân họ đã cũng dùng những cái hình ảnh và những cái từ ngữ không đẹp để nói về ông ấy. Thì nếu quý vị nhớ lại cái thời của ông John Kennedy, khi mà Nga đưa hỏa tiễn qua bên nước Cuba thì Kennedy đã đưa tàu chiến ra năm 1962 làm cho Nga phải dẹp tất cả những cái hỏa tiễn đó rút về. Rồi chúng ta cũng nhớ một ông Ronald Reagan năm 1987 đứng dưới chân cầu thang, đứng dưới cái chân tường chia hai cái thành phố Berlin và nói rằng Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ông Gorbachev hãy đập vỡ bức tường này đi. Và chúng ta cũng nhớ là ông Tổng thống George Bush nói với bọn khủng bố sau cái vụ 9/11, tức là ngày mai sẽ kỷ niệm đó, ở tại New York, là ông nói là you will hear all of us soon. Chúng ta sẽ đến với chúng mày ngay lập tức. Và sau cái đó thì ông đã có một cái hành vi rất là mạnh là ông đưa quân đến tận sao huyệt bọn Taliban ở Afghanistan. Thì chúng ta thấy có những tổng thống họ đã có những cái bản lãnh, những cái lời, những cái sự mạnh bạo như vậy. Cho nên đó là những tổng thống được kính trọng. Còn nếu họ, những tổng thống mà không có đủ những cái bản lãnh đó thì chắc chắn là phải bị nhận những cái sự khinh miệt. Đó thưa cậu.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông và thưa ông. Như vậy trong cái cuộc họp thượng đỉnh Đông Nam Á tại Vienna vào ngày 6 tháng 9 vừa qua đó, thì nó có đưa tới một cái kết quả nào hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, cái hôm thứ Tư đó thì hội nghị có ra một cái thông cáo để phản đối Trung Cộng về những cái hành vi bành trướng ở trên vùng biển mà chúng ta gọi là Biển Đông đó, là gồm có những cái hòn đảo đang được tranh chấp bởi nhiều nước Đông Nam Á, trong đó cũng có Malaysia, cũng có Indonesia, có Philippines, có Việt Nam, rồi có cả Đài Loan và Trung Cộng. Thì nhưng mà hội nghị đã kêu gọi sự tự chế và không có làm cho tình hình nó căng thẳng thêm. Tuy nhiên trong cái số hội viên mà tham dự hội nghị đó thì có nhiều nước có lẽ là do sợ sức mạnh của Trung Cộng, cho nên đã bày tỏ sự không đồng ý về cái trách nhiệm của Trung Cộng, nghĩa là không có đổ cho Trung Cộng, không có đặt vấn đề với Trung Cộng trong việc xây dựng thêm các cái đảo nhân tạo ở trong cái vùng biển mà nơi đó chúng ta biết là rất giàu khoáng sản và đang là cái vùng tranh chấp. Thì thưa cô, thì cái bản thông cáo tuy không có nhắc đến tên Trung Cộng, nó không có nói gì Trung Cộng, nhưng mà nó ám chỉ, bởi vì chúng ta biết những cái sự tranh chấp đó và bành trướng đó là chỉ có Trung Cộng làm thôi. Thì có câu văn như sau: chúng tôi quan tâm một cách nghiêm trọng về những sự phát triển đã và đang xảy ra. Chúng tôi ghi nhận những mối quan ngại mà vài vị lãnh đạo các nước đã bày tỏ về sự leo thang các hoạt động trong vùng mà có thể dẫn đến sự mất lòng tin và sự tự tin. Nó làm tăng thêm mối căng thẳng và có thể làm nguy hại đến hòa bình và an ninh và ổn định ở trong khu vực. Thưa quý vị, họ dùng những vài vị lãnh đạo thì quý vị biết là trong đó có những cái nước còn dính líu với tàu, còn chịu áp lực của tàu, ví dụ như Campuchia hay Việt Nam, thì các nước này rõ ràng, thưa quý vị, họ không dám làm mất lòng công quan thầy Trung Cộng của họ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị thính giả, Bali, không biết là quý vị có gì thắc mắc về thượng đỉnh G20 cũng như là cuộc họp thượng đỉnh Đông Nam Á tại Lào vừa qua hay không? Và kế đến thì chúng tôi xin mời ông đưa thính giả của chúng ta về với cái tin tức có lẽ nóng bỏng nhất ở Hoa Kỳ hiện nay, vẫn là cái tin tức bầu cử. Không biết là ngày hôm nay cái sự chạy đua giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton nghiêng ngửa như thế nào, thưa ông Phúc?
Vâng thưa cô, đến ngày 8 tháng 11 sắp tới là bầu cử rồi, tức là chúng ta còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi. Thì trong cái đợt đánh giá mới nhất ngày thứ ba, hôm thứ ba, do cái đài mà thiên tả đó, tức là đài CNN thăm dò đó, thì ông Donald Trump đã vượt cao hơn đối thủ Clinton vào ngày hôm đó là 2 điểm. Và có lẽ là sau cái cuộc mà nói chuyện vừa qua về cái đề tài là comradeship đó, thì có thể là cái sự thay đổi còn khá hơn. Thì hiện nay là ông Trump theo cái thăm dò đó, ông Trump được 45%, trong khi bà Clinton chỉ được 43% mà thôi. Và thưa quý vị có nhớ là có một ứng cử viên Gary Johnson của đảng Libertarian thì ông ta được 7%, và một cái ứng cử viên của đảng Green Party là bà Jill Stein thì được 2%. Hai người này chắc là không có mà được tham gia vào cái cuộc tranh luận sắp tới, bởi vì họ chưa đạt cái số 15%. Thì thưa quý vị, nếu mà so với cái số cử tri ủng hộ thì chúng ta thấy là phụ nữ ủng hộ bà Clinton nhiều hơn ông Trump. Tôi chỉ biết là chỉ có một ngoại lệ là cô Miley là ủng hộ ông Trump thôi, còn bà Clinton. Đó. Còn số mà đàn ông á, nam giới thì ủng hộ ông Clinton nhiều hơn đến 22 điểm đó. Tức là ông Trump được 54%, còn bà Clinton chỉ được có 32% thôi. Còn nếu mà tính về tuổi tác á, thì cái số người trẻ dưới 45 tuổi thì ủng hộ bà Clinton nhiều hơn, rất là nhiều. Nhưng mà cái số người lớn tuổi từ từ 45 trở lên á, thì lại ủng hộ ông Trump. Về nói về sắc dân á, thì người da trắng á, đại đa số sẽ bỏ cho ông Trump. Trong khi đại đa số, tuyệt đại đa số người da đen thì bỏ cho bà Clinton. À, và nếu mà tính theo phiếu đại cử tri á, thì chúng ta thấy bà Clinton được rất là cao thưa cô. Bởi vì cái cách bầu đại cử tri tôi có một bàn nói chuyện rồi đó. Thì đó cũng có những cái vấn đề mà làm cho nó có thể là nó không có chính xác lắm nếu mà so với cái số phiếu bầu bình thường. Thì tính theo cái mức độ mà được ưa thích đó, thì ông Trump có 45%, trong khi bà Clinton chỉ có 42% thôi. Và bà Clinton mỗi ngày thì bị đánh giá thấp đi ở cái mức độ gọi là đáng tin cậy và gian dối, thì bà bị sa sút rất là nhiều. Đặc biệt là sau cái vụ phát giác ra thêm 15.000 cái email, và trong đó thì có 30 cái email dính tới Benghazi. Thì cho đến nay thì chỉ có độ khoảng 30-35% là coi bà là người đáng tin, trong khi ông Trump được đến 50%. Thì thưa quý vị, trong cái vừa rồi có một cái chuyện rất là buồn cười là trong một cái biên bản phỏng vấn của FBI đó, thì cho thấy rằng bà Clinton đã nói rằng là bà không biết cái chữ C. Chữ C là classified đó, là đánh dấu trên các hồ sơ mật. Bà không biết chữ C đó là gì. Thưa quý vị có nghĩ là một cái người, một luật sư làm chính trị suốt cả một cuộc đời, làm đến Bộ trưởng Ngoại giao mà không biết chữ C đó là tượng trưng cho cái chữ classified. Mà nếu không biết thì phải hỏi người ta chứ, sao lại làm im đi. Cho nên khi bà đổ thừa cho ông cựu đại tướng Powell không thành, thì bây giờ bà bắt đổ thừa cho các phụ tá của bà ấy. À, vậy mà tôi thấy có vẫn nhiều người vẫn cứ coi bà là lương thiện và đáng tin cậy, và coi bà là chính trị gia xuất sắc. Thực ra đó thì phải thừa nhận là bà Clinton là một người rất cứng cựa, rất bản lãnh, bởi vì trong năm vừa qua bà đương đầu với nhiều cái mũi dùi. Nhưng mà thưa quý vị, nhờ cái sự che chở của hành pháp Obama với cái đảng Dân Chủ đứng sau lưng bà đứng vững được. Nhưng mà nếu mà dùng cái bản lãnh của người anh hùng á, là họ chấp nhận phê phán và biết nhận cái sai. Còn cái bản lãnh của bà là bản lãnh của người gian hùng, tức là lì lợm, né tránh tài tình hay tìm mọi cách để chối quanh. Mà cái đó, thưa quý vị, chúng ta không gọi là bản lãnh, mà chúng ta gọi là tân cáo, thưa quý vị. Thì Trump á, về phía ông Trump á, thì cũng đang bị bà Clinton và phe Dân Chủ lôi ra cái vụ ông Trump đã tặng cho cái bà giám đốc tư pháp tiểu bang Florida 25.000 đô la, là bà Pam Bondi. Trong khi mà bà này đang sắp sửa điều tra về cái doanh nghiệp của ông Trump, thì ông Trump cũng có cái lối giải thích cũng rất là hay. Thành thử ra tôi nghĩ là cái chuyện đó rồi cũng sẽ qua đi thôi. Nhưng mà nếu so với bà Clinton mà bà nhận từ hàng chục triệu, hàng trăm triệu của các nước, các chính phủ tặng cho cái Clinton Foundation để mà trao đổi lấy cái đặc quyền, thì 25.000 của ông Trump nó chỉ là cái chuyện bé tí teo, không có đáng vào đâu. Thưa quý vị, như vừa trên tôi có nói là người da đen ủng hộ bà Clinton, nhưng mà người da đen quên đọc lại cái lịch sử của bà Clinton. Cái năm 1969, khi mà bà Clinton ra trường đại học, là người đứng đầu cho nên được đại diện sinh viên để mà đọc diễn văn, thì trước đó là có ông Edward Brooker, là ông thượng nghị sĩ da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông đã nói, thì đến khi bà Clinton lên đó, bà nói với nhiều câu rất là xúc phạm và kiêu ngạo, và đồng thời đó câu nói đã bộc lộ cái tham vọng chính trị rồi. Cho nên đó, bà nói một câu như thế này: từ lâu chúng ta đã nghe các chính trị gia nói rằng chính trị là nghệ thuật tạo ra được những điều khả hữu. Và cái sự thách đó hôm nay này là cái điều mà bất khả đó đã trở thành khả hữu rồi. Tức là cái ý bà muốn nói là cái điều bất khả là một người da đen mà đặt nhảy vào chính quyền làm lớn thì bây giờ đã xảy ra rồi. thì cái câu đó là một câu rất là hỗn hào, rất là ngạo mạn. Cũng như là khi bà nói là bà bảo vệ cho bà đứng về phía những người di dân bất hợp pháp, thưa quý vị, có phải là nhân đạo không? Quý vị, tháng 11 năm 2014, khi mà nhận cái phần thưởng History Making của cái hội sử gia New York tại khách sạn Mandarin Oriental, thì bà đã giải thích tại vì sao bà và Đảng Dân Chủ ủng hộ những người di dân bất hợp pháp này. Thì bà nói một câu thế này: tôi dám đoán rằng với quý vị rằng những người mà phục dịch cho chúng ta hôm nay trong khách sạn này, những người sửa soạn bữa ăn cho chúng ta hôm nay là những người đó, là những người di dân đó. Thưa quý vị, tức là cái ý của bà muốn nói là những người di dân bất hợp pháp đầy rất cần thiết cho xã hội Mỹ để làm những công việc bẩn thỉu mà người da trắng không làm được, không muốn làm. Thì trong cái suốt cái chiều dài của lịch sử Hoa Kỳ, cái người tổng thống mà khai sinh ra Đảng Dân Chủ là ông tổng thống Andrew Jackson. Ông này là một người chống lại cái sự giải phóng nô lệ. Và sau đó cái Đảng Dân Chủ trong suốt một cái thời gian dài đã bác bỏ tại Quốc hội những cái đạo luật, những cái biện pháp để mà giải phóng nô lệ. Thưa quý vị, thì quý vị dám chờ cho đến ngày 26 tháng 9 này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị theo dõi cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Clinton sẽ diễn ra ngày một lần và ngày 19 tháng 10 một lần nữa. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nhiều chi tiết hơn, thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị nghĩ sao? Còn cá nhân Miley thì Miley có cảm tưởng là ông Đỗ Văn Phúc không có thích bà Hillary Clinton chút xíu nào hết trơn. Và chắc chắn là ông sẽ không có bầu cho bà. Còn cá nhân Miley thì Miley cũng không biết làm sao mà ông Phúc biết rằng là Miley thích ông Trump. Nhưng mà thưa quý vị, trở lại về vấn đề bầu cử ngày hôm nay, thì có những cái điểm mà Miley cũng xin phép ông Phúc cho Miley được đóng góp trong cái phần này. Cũng dựa theo cái tờ tường thuật của CNN ra mới nhất, thì có những cái điểm mà nếu cá nhân chúng tôi là người của đảng Dân Chủ hay là bà Hillary Clinton, có lẽ chúng tôi cần phải cân nhắc vấn đề một cách rất là kỹ lưỡng. Vì có lẽ hình như gió đang đổi chiều. Thưa quý vị, chẳng hạn như cái thời kỳ mà Tổng thống Obama ra ứng cử và ông đã lấy được gọi là hầu như 100% cái số phiếu của người da đen. Nói 100% thì quá đáng, thì mình cứ cho là 90% đi. Đó là vì cái lý do ông là người đầu tiên trong lịch sử da đen ra ứng cử cho ra tất cả những người da đen. Giờ họ không cần biết vì lý do nào cả, người ta chỉ bầu cho ông vì cái màu da của ông. Và bà Hillary Clinton trong cái thời gian gần đây, quý vị thấy không, bà trở thành rất là thân thiết với Tổng thống Obama, cái gì cùng Tổng thống Obama, để bà hy vọng rằng bà lấy được toàn cái số phiếu của người da đen như Tổng thống Obama đã lấy được. Thì thống kê ngày hôm nay cho thấy rằng chuyện đó rất khó thể xảy ra. Vì lý do rằng ngay cả những người da đen, họ cũng đặt cái câu hỏi về vấn đề bà Clinton. Và theo cái phỏng định cho thấy rằng cái số người da đen sẽ tham gia trong cái cuộc bầu cử vào năm nay sẽ không có đông như những năm trước đây. Kế đến đó là phía bên người Hispanic, thì thưa quý vị, thống kê ngày hôm nay cũng cho thấy rằng cái sự gọi là hao hức của họ đi bầu cử trong cái năm nay cũng rất là thấp. Còn về những người, một trong những cái đám người mà gọi là đã bầu cho Tổng thống Obama và đã đưa Tổng thống Obama thắng cử liên tục hai lần, đó là những cái người gọi là trẻ tuổi, sinh viên, học sinh, hay nói tóm lại là những người từ 30-35 tuổi trở xuống. Thì theo thống kê cũng cho thấy rằng họ không có thích gì bà Hillary Clinton, chứng tỏ rằng trong một điều đã được chứng tỏ là trong lúc mà vận động bầu cử sơ bộ giữa bà Clinton và ông Bernie Sanders, thì quý vị thấy rõ ràng là ông Bernie Sanders đã lấy được những cái lá phiếu của người này. Có người cũng có thể nói rằng là bây giờ không có ông Bernie Sanders thì họ sẽ dồn cho lá phiếu đó dồn cho bà Hillary Clinton. Thì thưa quý vị, chuyện đó không chắc đâu, vì có thể là có những người, người ta sẽ không có bầu cho ông Trump, nhưng mà người ta cũng sẽ không bầu cho bà Hillary Clinton, nghĩa là người ta cũng sẽ không có tham gia vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Trở lại về vấn đề, cái cuộc interview của bà Hillary Clinton với phía bên FBI, thì thưa quý vị, các nhà nhận định và cho tới giờ phút này, các nhà nhận định cũng như cá nhân chúng tôi cũng tin rằng đây là một cái vấn đề đã được sắp đặt trước theo hình thức mà thôi. Tại vì khi mà một người gọi là có tình nghi có liên quan tới một hành động bất hợp pháp, mà khi interview với FBI, mà cho cái cuộc interview đó hoàn toàn không có ghi âm, kế đến những phụ tá của bà Hillary Clinton cũng có mặt trong cái buổi interview này, thì nhất là trong đó có bà Sarah Mills, là một trong những người mà gọi là đồng lõa với bà Hillary Clinton, hay là nói tóm lại cánh tay mặt của bà Hillary Clinton liên quan đến những cái vụ email. Thì quý vị thấy rõ ràng là chúng tôi tin chắc rằng đây chỉ là một cái sự sắp đặt, nghĩa là FBI người ta không có thể nói rằng là họ bỏ qua sự việc, do đó họ buộc phải interview bà, nhưng mà chúng ta mà họ biết rằng, họ đã biết rằng và họ đã quyết định rằng họ sẽ không làm gì cả, họ sẽ không có truy tố bà Hillary Clinton. Quả đúng như ông Đỗ Văn Phúc đã nói, bà là một người rất là khôn khéo và tài giỏi, bà đã ra trường luật sư với thủ khoa của lớp của bà. Thì như vậy, để từng đó cũng đủ để cho quý vị thấy rằng bà là một người rất khôn. Kế đến bà cũng đã từng là bộ trưởng ngoại giao, từng là senator, vân vân. Thì bà nói một cách gọi là theo Miley thấy là nó có vẻ là coi thường người nói chuyện với mình khi người ta hỏi bà có biết chữ C là gì hay không. Thì bà nói rằng có thể đây là cái chữ mẫu tự đánh dấu thứ tự của cái bản văn. Thưa ông Hồng, thưa ông Phúc, nếu đây là cái bản văn này là nó là đánh dấu là C, thì như vậy bản A và bản B đâu? Đó, thì như vậy cái này là bà ta khinh thường cái kiến thức và cái sự hiểu biết của người dân và hay là của những nhân viên FBI, hay nói một cách khác đó, là bà mị dân, thưa quý vị khán giả. Mà chúng tôi hoàn toàn đồng ý là cái sự gọi là giấu giếm của bà càng ngày nó càng lộ liễu hơn, và bây giờ đó là chúng tôi cũng vừa mới nhận được thêm những cái tin mới đưa ra trong mấy ngày qua, đó là những cái tài liệu email của bà đã được phá hủy sau khi đã nhận được chát tòa, nghĩa là nhận được cái subpoena chát tòa để mà phải giao những cái tài liệu đó, thì những cái tài liệu đó đã bị hủy đi sau khi đó. Thì đó là rõ ràng là một công việc cố tình chứ không phải là một cái sự vô tình mà có thể tha thứ được, thưa quý vị. Vâng, và thưa ông Phúc, chúng tôi được biết là trong tuần vừa qua, tối thứ tư, có một cái cuộc gọi là phỏng vấn trên đài truyền hình được gọi là Commander in Chief Forum, thì trong đó có bà Hillary Clinton cũng như có ông Donald Trump. Thì chúng tôi được biết là trong cái buổi nói chuyện cũng rất là hào hứng, thì xin ông cũng vui lòng trình bày cho quý vị thính giả được biết.
Vâng, kính thưa quý vị, tối thứ tư vừa qua thì hai ứng cử viên Clinton và Trump đã lần lượt mỗi người được nửa tiếng lần lượt để trả lời các câu hỏi của ông điều hợp viên Matt Lauer của đài NBC tổ chức tại trên cái hàng không mẫu hạm Enterprise bỏ neo tại New York City, và cử tọa hôm đó là các cựu quân nhân và các quân nhân tài ngũ, để mục đích là để tìm hiểu xem các ứng cử viên có kinh nghiệm, khả năng, tài cán gì mà dám đứng ra để đảm trách cái chức vụ gọi là tổng tư lệnh quân đội, và có khả năng gì để đối phó những cái tình trạng và có tính chất quan yếu đến vấn đề an ninh quốc gia. Thì khi được hỏi là một tổng tư lệnh phải có đức tính gì, thì bà Clinton nói rất là hay, nói rất là đúng. Bà nói là phải có một sự dứt khoát, có một ý chí mạnh, có biết nghe và có những quyết định cứng rắn, phải biết lược định những ý kiến, phải biết chọn lựa những giải pháp để quyết định. Thì ông Lauer, ông mới hỏi ngược lại, như vậy thì bà đã làm sai trong việc sử dụng email server một cách bất an toàn như vậy thì là sao? Thì bà lại chống chế là bà nói rằng bà có sai lầm thật, nhưng mà chưa có ai xâm nhập vào cái server của bà. Thì có một cựu sĩ quan công quân hỏi rằng bà là người không được người ta tin cậy, thì làm sao mà bà đã vi phạm an ninh quốc gia rồi thì làm sao bà chứng đáng được? Thì bà lại chống chế thêm một lần, thưa quý vị, bà nói rằng là các cái hồ sơ, các email nhận từ tay bà hay chuyển đi từ tay bà không có cái header, tức là cái tiêu đề là ghi là classified, mật hay tối mật gì hết. Thì bà nói như vậy, thì thưa quý vị, tôi lại lý luận ngược lại, tôi hỏi một cái người mà tự cho mình là người có một cái sự phán xét nhạy bén, thì khi mà mình đọc cái email ấy, thì mình phải biết cho nó thuộc loại an ninh quốc gia, thuộc loại mật hay là không mật. Và nếu là một bộ trưởng ngoại giao, nếu mà đọc một cái email mà như vậy, có nội dung như vậy mà không có đánh giá, đánh dấu gì, thì phải lên tiếng với nhân viên của mình, này, cái này là hồ sơ mật này, mày phải đánh chữ mật vào đây, chúng ta rồi phải cất giữ một cái chỗ khác. Bà đã không làm như vậy, bây giờ bà đổ thừa là hồ sơ của bà không có cái header, không có cái chữ mật hay là không mật. Rồi trước đây thì bà lại bảo bà không biết chữ C đó là nghĩa là gì. Thưa quý vị, bà cứ chối, quanh chối, co chối, vòng vo tam quốc. Rồi có một người thì hỏi về chiến lược, thì bà cho hay là bà sẽ dùng cái biện pháp là ngoại giao trước, dùng biện pháp tình báo rồi nọ. Và bà nói chắc chắn như thế này, bà sẽ không đưa quân Mỹ đánh bộ vào Iraq và Syria. Thì người ta lại phê bình, người ta bảo anh làm tổng thống, làm tổng tư lệnh thì tất cả đều trên cái bàn quanh, tất cả những cái option đó, là đều có trên bàn quanh, đều phải có cái option hòa hoãn, có option thương lượng, nhưng mà cũng phải có cái option là đưa quân để đánh nữa. Còn bà nói chắc là không đưa quân bộ chiến thì mai mốt Iraq nó xảy ra tình trạng mà hỗn loạn đánh nhau, rồi bị cái lời hứa của bà là bà không đưa quân thì làm sao. Thì bà lại cũng khoe cái thành công trong việc can thiệp vào Libya. Và bà nói rằng là do cái sự thành công của tôi mà không tổn thất một sinh mạng người Mỹ nào. Thưa quý vị, bà nói nguyên văn đã không mất sinh mạng người Mỹ nào. Thì bà lại quên mất rằng cái vụ Benghazi đó đã có 4 nhân viên tòa đại sứ, trong đó có ông đại sứ bị chết. Thành thử ra tôi thấy là cái đêm hôm đó bà nói quanh nói to rồi cũng vấp phát nhiều. Còn ông Trump á, thì khi mà trả lời là có kinh nghiệm tài cán gì để làm tổng tư lệnh, thì ông khoe ông đã thành công xây dựng một đại doanh nghiệp, đã đi các nơi trong thế giới, đã biết thương lượng với các quốc gia, và trong đó thương lượng với Trung Cộng. Và cái điều mà ông tự hào nhất là ông đã đủ khả năng để đánh gục 16 đối thủ ở trong cái vòng tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Thì cũng có một cựu chiến binh hỏi ông Trump đối xử với sao với những người mà di dân mà bất hợp pháp nhưng mà đã đi phục vụ cho quân đội Mỹ, hoặc là muốn tình nguyện phục vụ quân đội Mỹ. Thì ông bảo rằng ông rất là hoan nghênh cái việc đó, và ông coi đó như cái ngoại lệ, và ông sẽ cứu xét những trường hợp đó. Thì chỉ có một cái câu hỏi hóc búa nhất mà ông bị nói hơ trước đây, là ông nói là ông biết nhiều về ISIS hơn là các vị tướng. Thì ông Netanyahu bảo là sao mà ông dám nói câu đó. Thì tôi thấy ông trả lời có vẻ cũng không được ổn, nhưng mà ông lại có nói một câu mà tôi thấy không biết có mất lòng mấy ông tướng không. Ông nói câu là các ông tướng nghĩa là bị gọi như là press, nghĩa là corrupt gì hết rồi. Tức là ý của ông muốn nói là dưới thời Obama là các ông tướng không làm gì được đấy. Đấy. Thì cũng có một số câu hỏi về cái tình trạng bê bối của bộ cựu chiến binh, mà thưa quý vị, hậu quả là có nhiều người bệnh chờ chết, chờ quá lâu mà không được khám và đã chết trước khi được khám. Thì cả hai người đều có hứa quan tâm vấn đề săn sóc tâm thần để giảm bớt sự tự sát của các cựu chiến binh. Rồi nhưng mà bà Clinton thì bà cho là bộ cựu chiến binh không đến nỗi tệ như người ta phê bình. Và có trong đó thì bà Clinton bà lại đổ cho ông Trump là sẽ tư nhân hóa các bệnh viện cựu chiến binh. Thì ông Trump ông đính chính lại, ông không hề nói chuyện đó, mà ông chỉ là chủ trương cho các cựu chiến binh được lựa chọn bác sĩ và bệnh viện, nếu như bệnh viện của bộ cựu chiến binh không làm được cái công việc nó tốt đẹp. Thì sau một giờ thì chúng tôi cũng có một số nhận xét như thế này. Thưa quý vị, bà Clinton bà nói rất là hay, nó rất là đúng về cái định nghĩa, về cái khả năng, về cái tài năng của cái người tổng tư lệnh. Nhưng mà tất cả những cái điều bà nói đó thì thưa quý vị, nó không hề ứng vào trong cái bản thân của bà trước đó cả. Bởi vì so sánh những cái hành vi của bà làm trong cái thời gian bà chỉ làm bộ trưởng ngoại giao thôi, thì chúng ta thấy bà nói một đàng và bà làm một nẻo. Hoặc là có thể bà có các ưu điểm đó thực, nhưng mà bà không làm, cũng chỉ vì cái quyền lợi và tham vọng riêng mà bà đã không sử dụng những cái ưu điểm mà bà đều ra, thưa quý vị. Còn về vấn đề mà bà ta cho rằng bà ta không vi phạm hồ sơ trong email vì không có cái header như tôi có trình bày rồi, cái đó không thể nào chấp nhận được đối với một người mà lãnh tụ, một lãnh đạo cao cấp ở trong chính phủ. Rồi, thưa quý vị, để mà có lẽ là bà sợ phải trả lời nhiều câu hỏi hóc búa, cho nên mỗi câu hỏi mà khi bà trả lời, bà cố dài, bà kéo tình, bà nói vòng vo Tam Quốc, bà khoe khoang thành tích đủ thứ cái, đến nỗi mà cái ông Matt Lauer, ông phải nhiều lần ông đưa tay và ông phải nói để ngăn chặn bà. Thì về phía ông Trump thì cũng có những câu trả lời mà tôi thấy cũng không có thỏa mãn lắm. Như tôi vừa nói là khi hỏi kinh nghiệm để làm tổng tư lệnh. Nếu mà, thưa quý vị, tôi không biết, tôi thì nhỏ bé quá, nhưng mà nếu mà tôi là ông hôm đó thì tôi sẽ nêu trường hợp Bill Clinton là một anh tướng lính. Barack Obama là một cái tay mơ vừa về chính trị và zero về quân sự, mà cũng làm tổng tư lệnh nước Mỹ mỗi người 8 năm. Thì làm sao? Thì làm sao lại bắt ông Trump phải thỏa mãn cái điều kiện đó? Và còn khi mà nói về kinh nghiệm quân sự để làm tổng tư lệnh thì là chỉ có các vị tướng đầy tận mạc ra, chứ không có vị tổng thống nào ngoài ông Eisenhower mà thôi. Thì các ông khác là tuy quân đội nhưng mà chỉ cấp thiếu tá, trung tá thì cũng nói thực ra về khả năng chiến lược thì không thể nào mà gọi là xứng đáng để làm tổng tư lệnh. Nhưng họ làm tổng tư lệnh được là tại vì sao? Bởi vì họ biết dùng người, họ biết nghe, họ biết quyết đoán và họ có bản lãnh. Quý vị thấy trong lịch sử ông Lưu Bị đâu có kinh nghiệm chiến trường gì đâu, nhưng mà ông biết mời ông Khổng Minh làm quân sư nên ông đã thành công. Ông vua Lê Lợi nhà ta cũng thấy, một người mà gọi là ở miền quê, một chủ đất miền quê, đâu có biết gì chiến tranh, chiến lược, quân sự, chính trị, nhưng mà ông đã biết sử dụng ông Nguyễn Trãi để mà làm, để làm quân sư. Cho nên chúng ta thấy làm tổng tư lệnh hay làm tổng thống, nhiều khi cái giỏi không bằng cái biết sử dụng người. Thưa quý vị, thưa cô, đó là cái nhận xét của chúng tôi.
Dạ vâng, cũng như là Mai Ly đâu có biết gì về thời sự đâu, nhưng mà mời được ông Đỗ Văn Phúc.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin được cảm ơn anh Trung của Atlanta đã đợi khá lâu trên làn sóng. Xin mời anh Trung lên tiếng, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào giáo sư Đỗ Văn Phúc. Lần đầu tiên tôi được gọi vào để mà được học hỏi từ giáo sư cũng như là cô Mai Ly. Tôi sắp trước khen thì cô Mai Ly khen trước rồi, nhưng mà đằng nào tôi cũng có khen lời chút. Vâng, đối với cuộc nói chuyện vừa rồi, đến mà vừa rồi tức là mới cách thêm 30 ngày là phát lại, hôm nay là cái live, thì tôi thấy nhận xét từ đầu tới cuối thì rất là, tức là khen cô Mai Ly rất là đúng, mà chính tôi cũng muốn nói vài lời tại sao Cộng sản nó dại dột đưa những người trí thức vô trong cái tù gọi là cải tạo. Nó có đủ khả năng gì mà cải tạo những người trí thức mà nó là hàng dốt? Đó là tôi thấy cái Cộng sản ngu mà nó làm cho cái bao nhiêu năm những người trí thức đã được dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã được học hỏi và thành công thì không sử dụng đưa vô trong núi rừng các hành động tra thù vô nhân đạo, mà lại mất cái tài năng, cái nhân lực của quê hương bao nhiêu năm thành ra Cộng sản nó không khá được vậy, rồi nó để tra thù một cách thô thiển. Và đó là tôi rất tiếc là xin chia sẻ những cái từng ngày đau thương của các vị sĩ quan quân nhân có chiến sau ngày 30/4, trong đó có người em ruột của tôi nữa. Thành ra tôi từ khi mà nghe hai lần diễn thuyết của giáo sư, tôi rất là ngưỡng mộ và tôi hận Cộng sản tại sao không biết dùng người trí thức như đủ giáo sư Đỗ Văn Phúc, mà thời gian sau 55 thì có lợi bao nhiêu. Thì chia sẻ một lần, và sau này tôi muốn nó sơ về bà Clinton nhận xét của giáo sư rất là hoàn toàn, nhưng mà tôi muốn bổ túc thêm thôi. Nếu một người tổng thống tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ thì tại sao không cứu được 4 người công dân Hoa Kỳ ở bên kia, là khả năng thứ nhất, thì là cái dùng cái server của cá nhân mình mà dùng cho cái vấn đề national security nó cũng là không đúng, thì nó có cái khả năng làm nhà ngoại giao. Tại sao những cái đơn giản vậy? Tôi sợ rằng là một vị tổng tư lệnh sử dụng cái quyền hành không đúng chỗ và không đủ khả năng để mà là một vị tổng tư lệnh của một nước đứng đầu thế giới. thành ra tôi nghĩ như vậy thôi. Còn các bạn đón rước đó, các bạn để đón rước đối với ông tổng thống Obama của nước Tàu đó, thì tôi thấy họ đón ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về qua bên Tàu còn lớn hơn là Obama rất là nhiều so với 1/10 thôi. Thành ra đi sở dĩ là họ như là người nước cùng cái phe nhóm đảng cộng sản họ binh vực với nhau, thì vì kiến thức của họ chỉ có bao nhiêu thôi, họ dùng gì theo cái sự ý muốn của họ. Và giáo sư cũng đề cập tới vấn đề mà không có sự ông Trung, ông không có cái khả năng về vấn đề chính trị, về quân đội, cũng như là ông Obama trước khi ông cử tổng thống nói là ông sẽ, nếu là tổng thống ông không thể đặt cái đôi giày bôi xô lên trên nước Iraq, và ông coi như là ông không để nghĩ tới vấn đề đâu về với quân sự. Chính vì mà Trung Đông nó nổi lên, rồi Tàu nó nổi lên, nó thấy cả năng yêu kém ông về quân sự, nó biết rằng ông không thể đủ khả năng làm quân sự. Xin lỗi, có vậy là đúng không giáo sư và cô Miley?
Dạ vâng, Miley thì Miley chỉ nghĩ như thế này thôi. Miley nghĩ rằng nếu Miley là tổng thống Obama thì có lẽ thôi Miley đành phải xuống cửa hậu, còn hơn là được cái ông Tập Cảnh Bình, ông trần chuồng, ông giao ông đứng đón. Dạ vâng, là tại vì... Dạ vâng, chính trong cái bản diễn văn của Tập Cảnh Bình bảo là cởi bỏ quần áo đi, thì Miley chỉ sợ là nếu mà ông trần chuồng, ông giao đón thì thôi mình đi chun xuống cửa hậu cho xong, thưa ông.
Vâng, đúng như là ông nhà nước chủ tịch... Khi mà đọc cái diễn văn trong cái tòa bất ốc thì ông cũng cảm thấy dấn đọc như vậy, sao ông không có đủ. Tức là chung là nhận xét của giáo sư rất là đúng. Tất cả cộng sản là chỉ có thủ đảng đi lên thôi, chứ khả năng không có thể sử dụng là trong một người để mà làm cho đất nước và đồng bào trong nước đó được tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Trung. Chúng ta chỉ còn có 2 phút for you của chương trình. Xin ông... Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Và xin ông Đỗ Văn Phúc, không biết là ông Đỗ Văn Phúc có muốn trả lời anh Trung hay không, hay là xin ông tiếp tục cho biết là về cái sự các phản ứng của các cựu chỉ huy quân đội hiện nay họ đối với ông Trump như thế nào, thưa ông Phúc?
Dạ vâng, thưa cô, thì qua cái câu hỏi mà ông Trump có khả năng gì làm tổng tư lệnh hay không, thì ông Trump đã đưa ra một cái thư, lôi ra một cái thư, trong đó có 88 vị cựu tướng đã hồi hưu rồi đó, đã viết cái thư để ủng hộ ông Trump. Và những người này họ biểu lộ cái sự tin tưởng rằng ông Trump sẽ lấy lại cái uy thế quân sự và bảo vệ an ninh quốc gia. Và đó là cái sự chấn chỉnh mà họ đã mong chờ rất lâu. Hiện nay thì họ chỉ mong được ông Trump làm. Thì thưa quý vị, cái người khởi xướng cái thư đó là Trung tướng Sidney Sagnow và Phó Đại đốc Sean William. Thì chúng ta thấy là hiện nay ông có 88 vị tướng đứng sau lưng rồi, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Cái đó thì chắc là tôi chưa được nghe qua khoản đó, bây giờ nhờ câu hỏi nhưng mà tôi biết thêm được cái sự biết rõ về vấn đề trong tương lai ông sẽ chuẩn bị cho vấn đề mà quân đội. Cảm ơn cho sức khỏe. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Và thưa ông Phúc, Miley cũng xin được thêm một điểm là có lẽ là trong tuần tới, vào đầu tuần tới này, thì WikiLeaks họ sẽ đưa ra thêm một vài tài liệu về cái vấn đề bà Hillary Clinton, và dựa theo chủ tịch của WikiLeaks á, ông cũng rất là tức tối khi ông thấy bà Hillary Clinton nói là chữ C là đánh dấu cái document là C, chứ bà không biết C là confidential. Thì ông cũng rất là bực bội về vấn đề đó, và ông nói hãy chờ xem những cái hồ sơ mà người ta sẽ tung ra cho tất cả mọi người coi vào đầu tuần tới. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một giờ đồng hồ qua. Và Miley cũng xin được thành thật cảm ơn ông Phúc đã tường trình rất là cặn kẽ cho tất cả quý vị thính giả ở khắp nơi được am tường những sự việc đã xảy ra trong tuần qua. Xin thành thật cảm ơn ông. Và xin kính chúc ông một buổi tối thật an bình, và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, tôi cũng xin kính chào cô và tất cả quý vị thính giả. Và ngày mai nhắc quý vị, ngày mai ngày 11 tháng 9, tức là ngày kỷ niệm cái vụ mà khủng bố đánh bom. Xin quý vị để ra một phút để tưởng nhớ đến 3.000 người Mỹ đã chết oan ức ở tại cái vụ ở New York, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.